Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý thính giả, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Hall, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Hiện nay là 57 độ ở tại Garden Hall với một bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng rực rỡ, thưa quý vị. Và gió Tây Bắc sẽ thổi trong ngày với tốc độ từ 10 đến 15 dặm một giờ. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 77 cho đến 80 độ và thấp về đêm là 52 độ. Ngày mai, tức là thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ tăng lên chút đỉnh và miền Nam California sẽ cũng là có nắng vàng rực rỡ. Cao nhất là ở vào khoảng chừng từ 82 cho đến 85 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở bên Dallas, Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 47 độ và cao nhất cho ngày hôm nay là 49, thấp nhất là 33. Ngày mai cho đến thứ Ba thì nhiệt độ bắt đầu cao lên từ 59 cho đến 71 độ là cao nhất và thấp nhất là từ 40 cho đến 45. Và từ bây giờ cho đến thứ Ba thì không có cơ hội mưa. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời vẫn còn đang mưa rả rích suốt từ sáng cho đến giờ. Nhiệt độ cũng khá lạnh vào khoảng 49 độ, cao nhất trong ngày hôm nay lên được 52 và tối nay xuống thấp vào khoảng 36, cơ hội mưa kéo dài đến tối là 50%. Sang đến ngày mai và cuối tuần này thì sẽ hết mưa, kéo dài sang đến tuần sau và nhiệt độ cũng ấm lên đôi chút, cao là được vào khoảng trên 60 và thấp thì cũng vào khoảng độ 40. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Thái Lan. Thưa quý khán giả, tại Thái Lan, quốc hội do tập đoàn quân nhân cầm quyền bổ nhiệm đã buộc tội thủ tướng dân cử cuối cùng trong một cuộc bỏ phiếu kín ngày hôm nay. Cuộc biểu quyết diễn ra 8 tháng sau khi mà bà Diên Lớp Sinawatra bị buộc phải rời khỏi chức vụ lãnh đạo chính trị ở trong nước. Vài tiếng đồng hồ trước cuộc biểu quyết buộc tội, một thông cáo của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp nói rằng cựu thủ tướng Diên Lớp Sinawatra sẽ bị truy tố về hình sự về tội sao lãng nhiệm vụ trong tư cách một giới chức nhà nước, dường như đã quyết định số phận của bà. Các nhà lập pháp tại quốc hội do tập đoàn cầm quyền bổ nhiệm để các sĩ quan quân đội và các kẻ thù chính trị của bà Diên Lớp sau đó đã mở một cuộc bỏ phiếu kín về việc có buộc tội bà hay không. Chủ tịch viện lập pháp Pontheth Wichitosia loan báo kết quả của biểu quyết. Ông nói có 190 phiếu thuận, 18 phiếu chống, 8 phiếu cắn và 3 phiếu bất hợp lệ. Do đó số phiếu thuận vượt quá tỷ lệ 3/5 cần thiết để buộc tội. Điều này có nghĩa là cựu thủ tướng sẽ không hội đủ điều kiện để có thể ra tranh cử trong bất cứ cuộc bầu cử nào trong 5 năm tới đây. Một cáo trạng hình sự trong một vụ sẽ được đưa ra xét xử tại tối cao pháp viện, có thể sẽ khiến cho bà lãnh án tù đến 10 năm. Và trong suốt thời gian có mặt tại các phiên luận tội, cựu thủ tướng nhất mực khẳng định là không có vấn đề tham nhũng trong kế hoạch trợ giá gạo gây thiệt hại là nguyên do của vụ luận tội và những cáo trạng hình sự chống lại bà. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Thưa quý vị, bản tin liên quan đến châu Á cho biết là Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều mối nguy an ninh quốc gia. Tân Hoa Xã cho biết là Trung Quốc đang phải đối mặt với các nguy cơ an ninh quốc gia chưa từng có. Những nhà quan sát cho biết là có một số thách thức và mối nguy về an ninh không thể đoán trước được, cho nên là đất nước phải luôn luôn cảnh giác trước những nguy cơ tiềm năng. Quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng châu Á mà đặc biệt là Nhật Bản trong những năm gần đây hết sức căng thẳng. Với một loạt các xung đột do tranh chấp lãnh thổ tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, Trung Quốc luôn lớn tiếng cho rằng là các hành động của mình chỉ nhằm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà thôi. Bên cạnh đó thì Bắc Kinh cũng xem cái chính sách xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là mưu toan ngăn chặn bước tiến của Trung Quốc. An ninh mạng cũng được nêu ra như là một mối quan ngại ngày càng tăng, và Bắc Kinh thường kêu ca rằng mình là nạn nhân của tin tặc, trong khi vào tháng 5 năm ngoái thì Washington đã kết án 5 thành viên của một đơn vị quân đội bí ẩn Trung Quốc đã tấn công tin học vào các công ty Hoa Kỳ để mà chiếm đoạt các bí mật thương mại. Bên cạnh đó, bạo động trong nước cũng tăng cao với ít nhất là 200 người bị giết chết trong năm qua trong một loạt các vụ xung đột và tấn công xảy ra tại khu vực Tân Cương và những vùng khác. Và chính quyền Bắc Kinh đáp trả bằng hàng loạt cuộc bố ráp trong những tháng gần đây với khoảng là 50 vụ người Duy Ngô Nhĩ đã bị kết án tử hình và hành quyết kể từ tháng 6 năm ngoái cho tới nay.
Trong khi đó, thì Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng số tử vong trong cuộc tranh chấp ở đồng bộ Ukraine đã vượt quá 5.000 ca. Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Rupert ngày hôm nay nói với các nhà báo rằng số các ca tử vong có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức được ước lượng là 5.085 ca, dựa trên những dữ kiện cho các giám sát viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thu thập kể từ khi các hành động thù nghịch khởi sự vào tháng 4 năm ngoái. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo chính quyền Ukraine là đã khơi mào một làn sóng bạo lực ở đồng bộ Ukraine, nơi mà các phần tử ly khai thân Nga đang đối đầu với các binh sĩ Ukraine để giành đất. Ngày hôm qua, thì ít nhất 13 người đã thiệt mạng tại Donetsk khi một xe buýt hình như là bị trúng đạn pháo trong một cuộc tấn công mà cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Thủ tướng Ukraine ra tuyên bố trên trang web của chính phủ quy lỗi cho thành phần mà ông gọi là những phần tử khủng bố Nga. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Trong lúc đó, tình hình chiến sự ở bên Iraq càng ngày càng gia tăng khi mà các lực lượng không quân của Liên minh Thế giới do Hoa Kỳ cầm đầu đã mở ít nhất là trên 13 cuộc oanh kích vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở tại Iraq, xung quanh thành phố Mosul cũng như là một số các thành phố khác mà đã rơi vào tay của nhà nước Hồi giáo trước đây. Và hiện tại thì một cuộc hành quân lớn đang được diễn ra trên mặt đất khi mà các lực lượng Iraq và các lực lượng của người Kurd muốn chiếm lại thành phố Mosul, là một trong những thành phố lớn nhất ở tại vùng Tây Bắc của Iraq mà phía bên nhà nước Hồi giáo đã chiếm được và coi như là làm thủ phủ ở đây. Và theo lời phát ngôn viên quân lực Hoa Kỳ cho biết rằng họ đã phá hủy rất là nhiều những công sự phòng thủ cũng như là các hệ thống vũ khí nặng và một số các quân xa cũng như là một số các mục tiêu khác là các lực lượng của chiến binh Hồi giáo đang di chuyển ở trên mặt đất cũng như là trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng của liên minh. Trở lại với Trung Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và trở lại với tin tức liên quan đến Á Châu, thì thời hạn trả 200 triệu đô la để đổi lấy mạng sống của hai con tin người Nhật mà tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng là IS dành cho chính phủ Nhật Bản đã trôi qua, hiện vẫn chưa có tin tức gì về số phận của hai con tin này. Báo chí phương Tây loan tin chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực nhằm giải phóng hai con tin bị IS bắt giữ. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản là ông Yoshihide Suga hôm nay đã mô tả tình hình là rất nghiêm trọng, đồng thời khẳng định là dù khó khăn, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tìm mọi cách để có thể liên lạc với tổ chức chuyên quân IS. Thủ tướng Shinzo Abe trước đó vẫn tuyên bố rằng dù việc cứu người là quan trọng hàng đầu, nhưng Nhật Bản sẽ không đầu hàng trước những kẻ khủng bố. Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, IS đã tung ra một đoạn băng dọa sẽ hành quyết hai con tin người Nhật nếu như Tokyo không nộp khoản tiền chuộc là 200 triệu đô la trong vòng 72 tiếng. Tên phiến quân trong video đã cáo buộc ông Abe đang dùng khoản viện trợ trị giá 200 triệu đô la mới cam kết cho Trung Đông để sát hại những phụ nữ và trẻ em theo đạo Hồi cũng như là phá hủy nhà cửa của họ. Tưởng cũng nên nhắc lại là năm 2004, các phiến quân từng bắt cóc một du khách người Nhật để yêu cầu nước này rút quân khỏi các chương trình nhân đạo tại Iraq. Khi Tokyo từ chối, thì thi thể của du khách này đã được tìm thấy trong tình trạng bị chặt đầu. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến châu Á, thì một bản tin khác cho biết là Bắc Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên. Các giới chức của Nam Triều Tiên cho hay là Bắc Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên cho tới khi nào mà Seoul hủy bỏ các biện pháp chế tài đã áp đặt đối với miền Bắc kể từ năm 2010. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên vào ngày hôm nay, thứ Sáu, cũng công bố một thông báo của Bình Nhưỡng nói rằng là bất kỳ cuộc đàm phán, trao đổi hay liên lạc nào với Nam Triều Tiên đều không thể thực hiện nếu như không giải quyết các vấn đề liên quan tới các biện pháp chế tài. Được biết, các biện pháp chế tài đã được Seoul đưa ra từ tháng 5 năm 2010, sau khi một tàu ngầm Bắc Triều Tiên bị cáo buộc là đã đánh chìm một tàu tuần tra của Nam Triều Tiên khiến cho 46 thủy thủ mất mạng. Các biện pháp trừng phạt đó đã tạm ngưng các chương trình trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch và cũng như là viện trợ. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã hối thúc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là hãy gặp bà mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Trong khi đó, thì các giới chức an ninh Liban cho hay quân đội nước này đang giao tranh với các phần tử vũ trang đã tấn công một chốt kiểm soát của quân đội Liban ở gần biên giới Syria. Theo hãng tin của Reuters thì tường thuật rằng ba tay súng đã bị giết chết trong các vụ đụng độ ngày hôm nay ở gần làng Ras Bolek ở đông bắc Liban. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương trong cuộc chạm trán này. Riêng các giới chức thì nói rằng binh sĩ Liban đã pháo kích vào nhiều vị trí. Các thành viên của mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo đã phát động nhiều cuộc tấn công tương tự trong những tháng gần đây. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Do Thái cho biết rằng theo lời của chính quyền Do Thái vừa mới ra lệnh là quân đội Do Thái phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ một cuộc tấn công nào có thể xảy đến từ những phần đất của Lebanon và Syria là hai quốc gia lân cận với Do Thái. Và chính quyền Do Thái cũng lên tiếng cảnh cáo chính quyền Lebanon và Syria rằng họ sẽ có những cuộc trả đũa rất là mạnh mẽ, giống như là cuộc tấn công bằng phi cơ vừa rồi vào Syria đã giết chết một vị tướng của người Iran, cũng như là một số các chiến binh cao cấp dưới lãnh đạo của nhóm Hezbollah. Và cũng chính theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái là Moshe Yaalon tuyên bố trong một bản thông báo ngày hôm nay, cho biết rằng bất cứ một sự việc nào gây tổn thương cho sự an ninh cũng như là mạng sống của những người dân của Do Thái, dân sự cũng như là quân sự, thì sẽ được trả đũa bằng những hành động đích đáng và mạnh mẽ hơn. Cho đến bây giờ thì phía bên Lebanon, nhóm Hezbollah và một số các nhóm Hồi giáo quá khích khác vẫn còn đang chuẩn bị để có thể có những cuộc tấn công vào những phần đất của Do Thái. Đó là theo lời của giới chức tình báo Do Thái cho biết trước như vậy vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Wally Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Wally Tax Service của anh Hoa Huỳnh, chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hoa Huỳnh có bằng IRS Registered Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Wally Tax Service bên trong Lộc Trương Farmer Insurance tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kín đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hoa Huỳnh 682-554-0832 682-554-0832.
Obamacare. Mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao tiêu hóa tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao tiêu mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao kiêu chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng BioStem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. BioStem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Kính thưa quý vị, thời hạn ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe Obamacare trong Marketplace từ ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng 2. Văn phòng bảo hiểm Tôn Nữ Insurance của Huyền Tôn Nữ chuyên giúp quý vị điền đơn ghi danh, renew bảo hiểm, luôn giải thích rõ ràng để quý vị hiểu rõ và lựa chọn plan bảo hiểm sức khỏe phù hợp nhất với gia đình mình. Việc này hoàn toàn miễn phí và Tôn Nữ Insurance cũng là nơi giúp miễn phí cho tất cả quý vị khi muốn đổi bác sĩ, trả tiền bill bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Quý vị không cần lấy hẹn trước. Văn phòng Tôn Nữ Insurance làm việc 7 ngày một tuần, từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Văn phòng 1 tại Cali Saigon Mall Garland và văn phòng 2 tại Asia Times Square 2 Grand Prairie kế bên Teletron. Số điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thank you.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, các phúc trình mới đây đánh giá cho thấy là thông điệp về tình trạng liên bang trong tuần lễ này của Tổng thống Barack Obama thu hút số người xem thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Các giới chức tòa Bạch Ốc đã đoán trước được việc này và Tổng thống đã quyết định dùng cách phi truyền thống để đưa thông điệp của ông đến công chúng. Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã mời 3 nhân vật nổi tiếng, được gọi là các nghệ sĩ YouTube, đến tòa Bạch Ốc và trả lời những câu hỏi về những đề tài từ chi phí học đại học cho đến Bắc Triều Tiên và đề nghị của ông đối với Cuba. Một trong những nghệ sĩ Internet là bà Glozell Green. Video năm 2012 cho thấy là việc bà Green bị mắc nghẹn vì bột quế đã được 42 triệu lượt người xem. Con số này cao hơn 10 triệu so với con số người xem Tổng thống Barack Obama ở trên đài truyền hình khi ông đọc thông điệp về tình trạng liên bang mới đây. Lượng định con số người xem tối hôm đó cho thấy con số này thấp nhất trong vòng 15 năm qua, với nhiều người không nhận được thông điệp của Tổng thống về vấn đề kinh tế của tầng lớp trung lưu, ít nhất là không phải qua truyền hình. Những người trẻ Mỹ thì dựa nhiều vào Internet và truyền thông xã hội để nhận được tin tức, do đó Tổng thống Obama quyết định đưa thông điệp của ông lên YouTube. Không có ai tại tòa Bạch Ốc hy vọng cuộc thảo luận của Tổng thống về kinh tế của tầng lớp trung lưu sẽ có được nhiều người xem như là video của bà Glozell Green bị mắc nghẹn bột quế ở trên YouTube. Đối với Tổng thống Barack Obama, mục đích chỉ là đưa thông điệp của ông đến với càng nhiều người xem càng tốt, dù họ ở bất cứ nơi đâu. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, cũng là một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Thì một bản tin khác cho biết là cảnh sát của Chicago đã gắn camera giám sát lên đồng phục. Nguồn tin cho biết là Sở Cảnh sát thành phố Chicago vào hôm thứ Tư vừa qua, ngày 21 tháng 1, cũng đã bắt đầu triển khai cái chương trình đó là thử nghiệm gắn camera lên đồng phục cảnh sát để theo dõi quá trình làm việc của các sĩ quan. Trong ngày thử nghiệm đầu tiên đó, thì có hơn 20 cảnh sát đã mang những bộ đồng phục có gắn camera khi ra đường làm nhiệm vụ. Những chiếc camera này thì sẽ chịu trách nhiệm là ghi lại tất cả sự việc mà các sĩ quan chứng kiến và xử lý trong ngày. Thị trưởng của thành phố Chicago cho biết trong thời gian 2 tháng thử nghiệm thì các giới chức sẽ tiến hành những cái điều chỉnh cần thiết để xem rằng có chính thức áp dụng và mở rộng chương trình này cho tất cả nhân viên của Sở Cảnh sát trong vòng 4 năm tới hay không. Chương trình thí điểm này được thực hiện trong bối cảnh là các cuộc biểu tình vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi, phản đối cái tình trạng sử dụng bạo lực và phân biệt chủng tộc trong cảnh sát. Giám đốc Sở Cảnh sát Chicago nói rằng là bản thân các sĩ quan và cả những nghi phạm nữa hy vọng rằng họ sẽ có cái lối cư xử tốt hơn khi được giám sát bởi camera gắn trên đồng phục của cảnh sát này.
Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết ông không đồng ý với lời than phiền của Thủ tướng Iraq rằng Hoa Kỳ quá chậm chạp trong việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho những lực lượng chiến đấu với các nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Hagel cho biết tại Ngũ Giác Đài ngày hôm qua rằng ông nghĩ phát biểu của Thủ tướng Haider al-Abadi là không có ích. Và ông nói Thủ tướng Iraq nên lưu ý thêm rằng có hơn 60 thành viên trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói cơ quan của ông đã nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu về phi đạn mà Iraq đưa ra. Ông cho biết đạn dược và khí tài quân sự khác tiếp tục đổ vào Iraq ở tốc độ nhanh chóng theo lời ông. Và ông cũng cho biết một số xe chống mìn mà phía Iraq yêu cầu đã được giao cho người Kurd. Ông cũng cho biết 3 địa điểm huấn luyện đang hoạt động và một địa điểm thứ tư sẽ sớm được đưa vào hoạt động. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters từ New York cho biết rằng vào cuối tuần này thì theo lời tiên đoán của Sở Khí tượng Quốc gia, tuyết có thể rơi đến 8 phân Anh tại một số các thành phố ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và như vậy sẽ làm cho tình trạng giao thông vào sáng thứ hai tuần tới tại các thành phố đông đúc như là New York, Boston và một số các thành phố khác trở nên rất là khó khăn. Rhode Island cũng như là một phần của tiểu bang Connecticut và Massachusetts sẽ bị tuyết rơi nhiều nhất trong cái cuộc báo tuyết này bắt đầu từ chiều hôm nay và kéo dài cho đến khuya ngày Chủ nhật. Sự việc này khiến cho một số các địa điểm trượt tuyết cũng như là các em nhỏ ở vùng này rất lấy làm hào hứng bởi vì họ có thể có thêm những khách hàng mà suốt từ thời gian lễ tạ ơn cho đến bây giờ thì cái khu vực này đã có quả coi như là thiếu tuyết rơi. Tuy nhiên, đối với các dân chúng ở các thành phố như là New York, Boston, Philadelphia cũng như là một phần của Washington DC và Baltimore thì họ cũng không có hào hứng lắm, bởi vì họ sẽ phải đối phó với tình trạng tuyết rơi liên tục, rất là dày, rất là cao, và sau đó thì mưa và đường có thể bị trơn trượt. Đồng thời tại một số các tiểu bang khác như ở West Virginia, trung tâm của Pennsylvania cũng như là phía bắc của Connecticut, New Hampshire và cả miền nam của tiểu bang Maine cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết vào cuối tuần này. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui đẹp.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Xin được kính chào quý thính giả cùng quý chú. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6. Và đến 12h45 phút sẽ là chương trình Người Việt Luật Mỹ. Mời quý thính giả cùng đón theo dõi.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trước sự hung hãn tham lam đòi làm chủ 90% diện tích Biển Đông của Trung Cộng, nhiều nước đã chống đối một cách tích cực để giữ vững chủ quyền quốc gia của mình. Một trong các nước lên tiếng mạnh mẽ và có hành động tích cực nhất là Philippines. Một tòa án quốc tế đang duyệt lại vụ kiện chống lại Bắc Kinh về những hành động khẳng định chủ quyền quá đáng ở Biển Đông. Trung Cộng luôn luôn lên tiếng bác bỏ sự tố cáo này và khẳng định sẽ không đệ trình bất kỳ tài liệu nào cho tòa án trọng tài thường trực ở La Hay. Trung Cộng cũng đã nhiều lần tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là của họ, không thể tranh cãi. Thay vì cùng hợp tác với Philippines và các nước bạn, cố gắng làm hết sức mình để bảo vệ tổ quốc, ví dụ như là dùng lực lượng quân đội bảo vệ đất nước, điều động hải quân bảo vệ giang sang vùng biển đảo và bảo vệ mạng sống cho ngư dân, thì trái lại Đảng Cộng sản trước sau như một vẫn thờ lại 16 chữ vàng và 4 tốt. Nên khi thấy dân chúng tỏ ý phẫn uất, thì kẻ đứng đầu quân đội là Đại tướng Cộng sản Phùng Quang Thanh đã hèn nhát nói rằng: "Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con cho đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại, tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc." Dân chúng không hèn nhát như đảng lãnh đạo, họ biết rõ Hoàng Sa Trường Sa đích thực là của Việt Nam. Chứng tích lịch sử không thể chối cãi mà tổ tiên đã phấn đấu giữ gìn. Hải quân Hoàng Sa được thành lập và hoạt động từ thời Chúa Nguyễn, Đặng Trong và bị gián đoạn trong thời gian chiến tranh. Vua Gia Long đã có công rất lớn trong việc bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa với một lực lượng quân sự mạnh mẽ. Trong 18 năm trị vì, từ năm 1802 cho đến năm 1820, Hoàng đế Gia Long đã 3 lần phái quân ra biển đảo để khẳng định chủ quyền của Vương Triều đối với các đảo và quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa. Ngay khi mới lên ngôi vào năm 1803, vua Gia Long đã cho khôi phục lại đội quân Hoàng Sa. Đội quân này không chỉ hoạt động ở vùng biển đảo Hoàng Sa mà kiêm cai quản luôn cả những đội khác như là đội Bắc Hải, Trường Sa, nên phạm vi hoạt động khắp các đảo trên Biển Đông. Những người Pháp cộng tác với vua Gia Long gồm có Jean Baptiste Chesnut, giám mục Ta Be đã viết rất rõ trong các tài liệu cổ phương Tây, khẳng định Hoàng đế Gia Long đã chính thức xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Sau đó giám mục Jean-Louis Tabe một lần nữa nhắc lại sự kiện này trong một bài báo phát hành ở Ấn Độ năm 1849 với nội dung: "Năm 1816, nhà vua đã tới long trọng cắm cờ quốc gia của ông và chính thức giữ chủ quyền các hòn đảo này mà hình như không một ai tranh giành với ông. Đặc biệt trong cuốn Từ điển Latin Việt của giám mục Jean-Louis Tabe được xuất bản năm 1838 có đính kèm tấm An Nam Đại Quốc họa đồ, trong đó có hình vẽ Paracel tức là bãi cát vàng Hoàng Sa, ghi rõ tọa độ và khẳng định Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Nhiều vị vua khác của Việt Nam đều rất quan tâm và khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa một cách lâu dài, bình định, đặc biệt là vua Minh Mạng. Từ thời vị vua này trở đi, hoạt động của thời vua Minh Mạng còn xúc tiến các hoạt động đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, cắm cột mốc, dựng bia. Từ năm 1836, nhà vua còn có những quy định tiêu chuẩn trở thành thông lệ hàng năm để thể hiện chủ quyền thủy quân trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa. năm Minh Mạng thứ 17, nhà vua đã ra lệnh thuyền đi đến đâu cắm mốc tới đó để lưu dấu. Cạnh đó nhà vua còn tưởng thưởng tiền và miễn thuế cho những người theo đoàn làm việc cực khổ. Ngay từ năm Minh Mạng thứ 15, nhà vua đã có chỉ dụ cho các tỉnh ven biển phải đóng 2-3 thuyền nhanh tuyển mộ dân ven biển làm thợ lái, thủy thủ. Mỗi thuyền cần đủ 20 người làm thủy binh thuộc tỉnh để khi khẩn cấp sẽ tuần tiễu thông báo vận tải cho nhanh. Hải đảo luôn luôn được bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Thế nhưng, dựa theo công hàm bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, Trung Cộng xua quân đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988. Đảng Cộng sản không hề mảy may bận tâm trước mộng bá quyền của giặc thù truyền kiếp. Công lao của Tiền Nhân, dựng nước giữ nước mở mang bờ cõi khẳng định chủ quyền biển đảo đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam phản bội. Hoàng Trường Sa là nỗi đau mất mát quá to lớn cho dân tộc Việt. Còn ngư dân vẫn tiếp tục chống chọi giữ chủ quyền trên Biển Đông bằng cả sức lực héo mòn. Hoàng Sa trời đất mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận hôm nay của chúng tôi.